là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, vừa qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã tới thăm và làm việc với tập đoàn Nippon Zoki. Ông Konishi Takazumi, chủ nhiệm kiêm tổng giám đốc tập đoàn Nippon Zoki cùng các thành viên tập đoàn đã tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. Trong đó nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 58 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả 4 chi nhánh và 2 doanh nghiệp nước ngoài đang hợp tác đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 297 triệu đô la, tương đương khoảng 7.138 tỷ đồng. Các dự án tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến nông lâm nghiệp, chế biến khoáng sản và công nghiệp dệt may. Trong đó có 3 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư 100 triệu đô la, tương đương khoảng 2.205 tỷ đồng. Dự án đầu tư chăn nuôi chế biến thỏ công nghệ cao tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zoki được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cấp quyết định chủ trương đầu tư với công suất toàn dự án cung cấp 15.000 thỏ một ngày. Trong đó xuất vào nhà máy công nghệ sinh học tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5.000 thỏ một ngày và gia công chế biến 10.000 thỏ một ngày xuất khẩu đi châu Âu và các nước khác, 30.000 thỏ giống một năm cung cấp ra thị trường. Tổng doanh thu năm 2023 ước đạt 4,94 triệu đô la, tương đương khoảng 120 tỷ đồng, tạo việc làm cho 113 lao động tại địa phương. Tỉnh Yên Bái đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng chính là lĩnh vực mà tập đoàn Nippon Zoki có thế mạnh. Chính vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư các dự án ở các lĩnh vực như trồng nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Konishi Takafumi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Nippon Zoki thông tin, tập đoàn dược phẩm Nippon Zoki cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tạo điều kiện cho chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zoki Việt Nam triển khai dự án trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cũng thông tin về các lĩnh vực tập đoàn quan tâm đầu tư trong thời gian tới tại Việt Nam, đó là mở rộng lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nghiên cứu xây dựng dự án trồng nấm Nhật Bản công nghệ cao phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu ra các nước Đông Nam Á, tìm hiểu đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng các tiến bộ y học và công nghệ của Nhật Bản, mua bán, sát nhập doanh nghiệp dược, dinh dưỡng, công nghệ sinh học tại Việt Nam. Ông Takafumi cũng bày tỏ sẽ nghiên cứu để triển khai thêm nhiều dự án mới trên các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 200.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội vận động hội viên tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới như các mô hình trồng lúa nếp 87, tè đỏ tại xã Hát Lưu, trồng cây sơn tra tại các xã Xà Hồ, Bản Công, Trạm Tấu, trồng lúa chất lượng cao tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, nuôi gà tại xã Minh Quán, thị trấn Cù Phúc, huyện Trấn Yên, nuôi cá lồng tại xã Vĩnh Kiên, Hán Đà, Yên Bình, nuôi ong tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, trồng chế biến quế tại các xã của huyện Văn Yên. Ngoài ra, hội nông dân hỗ trợ 170 dự án với 769 hộ vay vốn với số tiền gần 40 tỷ đồng từ quỹ phát triển sản xuất kinh doanh. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 442 lớp đào tạo nghề cho trên 13.300 hội viên, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 170.000 lượt hội viên, hỗ trợ đưa 138 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, tạo 10.500 tài khoản mua và bán cho hội viên trên các sàn giao dịch điện tử để tiêu thụ nông sản.
4 tháng năm 2024, tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên đạt gần 490 tỷ đồng. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên tiếp tục duy trì hoạt động của các cụm công nghiệp, tạo điều kiện để 4 dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Ủy ban nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp Bắc Văn Yên như dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái và dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 tại cụm công nghiệp Bắc Văn Yên. Hiện huyện tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin vào đầu tư dự án nhà máy chế biến quặng, dự án sản xuất viên nén xuất khẩu. Huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương thông qua tổ tư vấn giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tổ chức các buổi gặp mặt nói chuyện với các doanh nghiệp, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm trên các kênh thông tin và hội chợ lễ hội, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp cận với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng sạch để thu hút, mời gọi đầu tư.
Trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Tuyển sinh 385 học sinh các lớp chuyên toán, tin, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, tiếng Anh, tiếng Trung, tăng một lớp so với năm học trước. Thí sinh dự thi có 4 năm được xếp loại học lực và hành kiểm từ khá trở lên. Phương thức thi tuyển: các thí sinh dự thi 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh theo lịch thi các trường trung học thông công lập và thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên. Lớp chuyên tiếng Trung thi môn tiếng Anh. Đối với lớp chuyên tin, học sinh thi có thể chọn thi bài thi chuyên tin học, trong đó có 50% kiến thức môn tin học và 50% kiến thức môn toán hoặc bài thi môn chuyên toán. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi không quá 2 lớp chuyên, không đỗ nguyện vọng thứ nhất sẽ được xét tuyển nguyện vọng thứ hai. Nếu không đỗ chuyên, thí sinh được dùng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào 2 trường trung học thông công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố ở nơi cư trú theo quy định, không được thực hiện tuyển thẳng vào các trường trung học thông chuyên, không sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi điểm tuyển sinh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 5 đến 20 tháng 5 2024, lịch thi vào các ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 6 2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là bản anh hùng ca của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mà còn đánh dấu sự phát triển cao về nghệ thuật quân sự Việt Nam và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học về xây dựng thế trận lòng dân. Lòng dân, thế trận lòng dân luôn là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong công cuộc giữ nước chống ngoại xâm, trong chiến lược xây dựng sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Không có sức mạnh tinh thần đó, không thể có thế trận lòng dân thì rất khó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày nay công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đã có thêm nhiều nội dung mới, không chỉ giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ mà còn bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, thế trận lòng dân vẫn là chỗ dựa vững chắc, nguồn sức mạnh chính trị tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, là một bộ phận trong thế trận chung của cả nước, gắn kết tất cả các vùng lãnh thổ, các lĩnh vực hoạt động của mọi tầng lớp nhân dân hướng vào mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc cương quyết xử lý những hành vi sai phạm của cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, trong đó có vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm đối với người đứng đầu, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và nhà nước ta, làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật Đảng và phép nước. Những cán bộ lãnh đạo các cấp từ địa phương đến trung ương bị xử lý kỷ luật, miễn nhiệm cũng như được cho thôi các chức vụ trong thời gian qua, cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước ta thực sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Chính vì vậy mà tiến trình sàng lọc nhân sự đạt được sự đồng thuận cao trong Đảng và dư luận xã hội. Điều này cũng góp phần quan trọng để giữ vững sự ổn định chính trị xã hội của đất nước. Các đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rằng việc siết chặt kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước là điều cần thiết đối với sự nghiệp chung của đất nước. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phải được đề cao để nghĩa vụ xứng tầm với quyền hạn. Mục tiêu xây dựng chỉnh đốn Đảng cần được kiên trì thực hiện với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Trong nghị quyết 65 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 2024 vừa ban hành, để phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2024, một lần nữa chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện tinh thần 5 quyết tâm, 5 bảo đảm và 5 đẩy mạnh. Để góp phần thực hiện và cụ thể hóa các tinh thần trên, trong nghị quyết 65, chính phủ đã chỉ ra một số giải pháp cụ thể. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường, căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược nước lớn gay gắt, kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi nhưng chưa ổn định, sức ép lạm phát và lãi suất ở một số nền kinh tế có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhưng với những tinh thần chính phủ đã nêu rõ trong nghị quyết 44 và những giải pháp cụ thể tại nghị quyết 65, tin rằng kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy và đời sống người dân ngày càng được nâng cao từ những chủ trương, giải pháp đúng đắn. Kỳ thi vào lớp 10 là một dấu mốc chuyển cấp của học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, ở một số nơi, thay vì đánh giá đúng năng lực kiến thức của học sinh, kỳ thi này đang có dấu hiệu trở thành sân chơi của căn bệnh thành tích. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các, khoa học giáo dục trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội từng chia sẻ với truyền thông, thành tích thi vào lớp 10 các trường công lập, trường chuyên trở thành bộ mặt thể diện của phụ huynh học sinh, hơn nữa chính là thước đo của giáo viên nhà trường. Để đánh giá một học sinh, chỉ riêng kỳ thi lớp 10 điểm học bạ trung học cơ sở các em là không bao giờ đủ. Bởi một con người cần đánh giá bằng nhiều mặt khác nhau như kiến thức, đạo đức và kỹ năng sống. Cấp 3 là bước chuyển quan trọng, vì vậy cần truyền thông từ sớm cho học sinh phụ huynh hiểu rõ hơn về tất cả các môi trường, trường công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề, trường tư thục để học sinh tự đưa ra quyết định về nơi học tập phù hợp với năng lực sở trường của mình. Mùa hè khi thời tiết nóng nực và học sinh không còn phải đến trường, thì ở mỗi địa phương các em vẫn có thói quen rủ nhau ra các khu vực ao hồ, sông ngòi để bơi lội. Tuy nhiên do thiếu những kỹ năng cần thiết khi rơi vào những tình huống bất ngờ, nhiều em đã không thể tự xử lý được và dẫn tới tai nạn đuối nước. Ngoài ra còn có những trường hợp các em đi cùng gia đình nghỉ mát ở các bãi biển nhưng lại thiếu sự giám sát của người lớn nên cũng dễ xảy ra những vụ việc thương tâm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong 10 năm qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi trên thế giới. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trung bình mỗi năm có gần 2.000 trẻ tử vong do đuối nước. Mặc dù có xu hướng giảm dần qua các năm, nhưng đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên. Trước thực trạng trên, cần tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và bản thân trẻ em về phòng chống đuối nước trẻ em, phổ biến kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và gia đình.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2036, cam kết đưa nước Nga trở nên mạnh mẽ hơn bằng sức mạnh đại đoàn kết và kế hoạch phát triển. Tổng thống Putin được người dân Nga tin tưởng sẽ đưa đất nước phát triển ổn định trong giai đoạn mới. Tổng thống Putin tiếp tục đảm nhiệm cương vị người đứng đầu nhà nước Nga sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua. Tại cuộc bầu cử này, ông Putin đã chiến thắng áp đảo ngay từ vòng đầu tiên, nhận được hơn 80% số phiếu ủng hộ. Theo giới phân tích, đông đảo cử tri Nga đặt kỳ vọng lớn vào nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định. Trong bối cảnh nước Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ ba, người dân Nga tiếp tục đặt niềm tin vào Tổng thống Putin, mong muốn ông dẫn dắt đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, bảo vệ an ninh quốc gia trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Phát biểu khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Putin nhấn mạnh về niềm vinh dự và trách nhiệm trên cương vị người lãnh đạo đất nước và khẳng định số phận của nước Nga sẽ do chính người Nga định đoạt vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và tương lai. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh an toàn cho người dân Nga là trên hết và Nga sẽ vượt qua giai đoạn quan trọng khó khăn này. Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Putin tuyên bố nước Nga đang và sẽ mở cửa với các quốc gia đối tác, không từ chối đối thoại với các nước phương Tây. Theo ông, trong một thế giới phức tạp, nước Nga cần tự chủ và cạnh tranh và hệ thống của nước Nga phải linh hoạt. Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để hình thành trật tự thế giới đa cực. Nhà lãnh đạo Nga đứng trước một nhiệm kỳ 6 năm tới với bộn bề công việc để có thể thực thi các nhiệm vụ vì một nước Nga vững mạnh trước sóng gió từ bên ngoài. Đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng là 3,6% trong năm 2023. Song nền kinh tế Nga vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro do hàng loạt các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Putin đã đi qua hành trình dài trên cương vị lãnh đạo quốc gia, chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nước Nga trong suốt chặng đường vừa qua. Ông tuyên bố sẽ làm mọi việc trong khả năng và đáp lại sự tin tưởng của cử tri, nhưng nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc nhiệm kỳ 6 năm tới phụ thuộc vào sự đoàn kết dân tộc, dựa vào cội nguồn sức mạnh là nhân dân. Tổng thống Putin được người Nga tin tưởng trao sứ mệnh tiếp tục phát huy nội lực, giữ vững ổn định và xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được xem là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, qua đó nâng cao nhận thức của xã hội cũng như phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai phù hợp với xu hướng lựa chọn ngành nghề, chọn trường sát với nhu cầu lao động xã hội, phù hợp với năng lực sở thích bản thân. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2024 đang đến gần. Để giúp học sinh lớp 12 có lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu lao động xã hội, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định vai trò quan trọng của công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh giúp các em nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, tránh tình trạng khi sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học mà học sinh vẫn không biết mình thích ngành nào, đăng ký dự thi trường gì phù hợp với năng lực sở trường của bản thân. Vì vậy, những năm gần đây, việc định hướng nghề nghiệp sớm cho các em học sinh đã được các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, như thông qua các tiết sinh hoạt lớp, qua các buổi chào cờ, qua một số môn học, phối hợp với các tổ chức hướng nghiệp, trường chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 12, đồng thời thực hiện khảo sát sơ bộ về nhu cầu học đại học, học nghề của khối lớp 12 để có cơ sở tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em được tốt hơn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Thầy giáo Nguyễn Đức Hiếu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết.
Trên các tiết học, nhà trường tổ chức tuyên truyền và định hướng cho các em học sinh làm sao để các em ấy lựa chọn được các cái ngành nghề làm sao phù hợp với năng lực sở thích và hoàn cảnh gia đình cũng như là cái nhu cầu của xã hội sau này. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng liên hệ đối với các cơ sở nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh để mời các đơn vị đến để làm công tác tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em để làm sao các em ấy nắm chắc được cái định hướng nghề nghiệp để các em ấy lựa chọn cái nghề nghiệp của mình làm sao cho phù hợp.
Với quan điểm làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp không chỉ giúp học sinh tìm được ngành nghề phù hợp mà còn góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp nhu cầu thị trường lao động, từng bước khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Những năm qua, công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp phân luồng học sinh không chỉ được quan tâm thực hiện từ các nhà trường mà còn nhận được nhiều sự phối hợp của các cấp các ngành và tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh. Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái nói.
Để thường xuyên định hướng cũng như là trực tiếp giáo dục hướng nghiệp và tạo điều kiện cho các em tiếp thu cái ngành nghề khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng như sau này được phân luồng ra học trực tiếp cái nghề ở địa bàn tỉnh, cũng phối hợp để làm cho các em có cái việc tiếp thu và học tập ở những trường nghề ở những cái tỉnh khác hay là ở như thủ đô Hà Nội, và thậm chí còn phối hợp với cái nhật báo ACHI để thực hiện cái việc hướng nghiệp cho các em là vừa học vừa làm ngay tại trên đất Nhật và một số cái nước khác nữa.
Tại buổi trao quỹ học bổng và tư vấn định hướng nghề nghiệp do Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Viện ứng dụng công nghệ AI và thương mại số tổ chức, hơn 1.000 học sinh tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn không chỉ được cung cấp thông tin về quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, ngành nghề nổi bật theo nhu cầu xã hội hiện nay, cùng với những thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, mà còn được tiếp cận và tìm hiểu nhiều ngành nghề mới liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số do các diễn giả của Viện ứng dụng công nghệ AI và thương mại số truyền đạt. Đây là điều kiện thuận lợi để các em học sinh miền núi có cơ hội đón đầu theo học những ngành nghề hot, có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao trong tương lai. Em Nguyễn Văn Khải, lớp 12A, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn phấn khởi chia sẻ.
Thông qua những buổi tuyên truyền của nhà trường, em đã chọn được nghề thiết kế đồ họa vì nghề này là một nghề rất phổ biến trong tương lai và em thích những việc như là thiết kế sáng tạo. Nghề này là nghề đóng góp phần rất lớn cho việc thiết kế công nghệ thông tin, những hình ảnh trong vi tính trong thời hiện đại ngày nay. Và em đã rất cố gắng để khắc phục những điểm yếu của mình như là không có bí ý tưởng trong khi sáng tạo và đi làm những việc gì mới. Em định tham gia vào trường cao đẳng FPT. Em hy vọng em sẽ đạt được kết quả tốt và sau này em sẽ có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai.
Đây là năm thứ hai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và khuyến học trong khuôn khổ quỹ học bổng Vạn Dặm Thương Yêu do Viện ứng dụng công nghệ AI và thương mại số tổ chức tại Yên Bái. Theo đánh giá của đơn vị này, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên thị trường lao động việc làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái có rất nhiều tiềm năng phát triển. Do vậy, việc thúc đẩy các nhà trường và học sinh tiếp cận cũng như theo học ngành nghề này sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho thanh thiếu niên, cũng như đóng góp không nhỏ vào công cuộc chuyển đổi số của các địa phương. Nhà báo Trần Toàn, Viện ứng dụng công nghệ AI và thương mại số nói.
Ở các tỉnh khó khăn, những cái tỉnh miền núi như là ở Yên Bái hoặc có vùng núi Tây Bắc hoặc là Đông Bắc chẳng hạn thì vẫn khó khăn hơn các tỉnh thành phố khi mà điều kiện học tập của các em, điều kiện cơ sở vật chất của các em không được như ở các tỉnh ở thành phố. Tuy nhiên là có một cái lợi thế, đó là cái thị trường của cái ngành công nghệ, ví dụ như AI, ví dụ như là những cái liên quan đến phần mềm thì còn rất là rộng lớn và chúng ta đang bước vào một cái thời kỳ chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, thì những cái ngành nghề này sẽ là những cái ngành nghề hot trong tương lai và đây là cơ hội cho tất cả các em học sinh ở Yên Bái và của tất cả các tỉnh khác. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cái thị trường việc làm rộng mở như vậy thì các em sẽ nắm bắt cái cơ hội này để các em có thể trở thành những cái kỹ sư tương lai, những cái người hoạt động trong cái lĩnh vực công nghệ trong tương lai. Tôi đánh giá rất là cao cái sự nỗ lực của Yên Bái trong cái việc chuyển đổi số. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là ưu tiên cho học sinh ở các trường, đặc biệt là trường cấp 3 ở Yên Bái trong cái việc tiếp cận với công nghệ thông tin để các em có thể tiếp cận được những cái ngành nghề rất là hot và sẽ có một cái lợi thế rất là lớn trong thời gian dài sắp tới.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa, các em học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024. Đây là thời điểm nước rút quan trọng để các em lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình. Trước ngã rẽ quan trọng này, các em học sinh lớp 12 cần nhiều hơn sự quan tâm tư vấn của nhà trường và gia đình. Vì chỉ khi định hướng nghề nghiệp được thực hiện tốt, học sinh mới có nhận thức lựa chọn đúng đắn, phát huy được năng lực sở trường của bản thân, từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai của tỉnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ từng nói non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt, làm thêm tốt đẹp, rực rỡ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên luôn rèn luyện phấn đấu, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, học Bác từ những việc làm cụ thể thiết thực gắn với các phong trào thi đua của hội. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua phóng sự sau. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nông nghiệp với lợi thế đất đai rộng rãi, nên hơn 10 năm trước, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở tổ dân phố số 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ vốn liếng để xây dựng mô hình VAC. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như được địa phương tạo điều kiện, gia đình bà Lâm đã chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả cao. Với diện tích hơn 1 hecta, bà Lâm đầu tư đào ao nuôi các loại cá chấm, mè. Ngoài ra, bà còn trồng 100 gốc cây ăn quả các loại. Đặc biệt, nhận thấy giống gà đẻ trứng cho thu nhập cao, bà Lâm quyết định đầu tư nuôi hơn 350 con gà đẻ trứng. Với giống gà này, trung bình mỗi ngày, trang trại của bà xuất bán ra thị trường gần 300 quả trứng, với giá từ 2.800 đến 3.000 đồng một quả. Sau khi trừ chi phí, mô hình trang trại tổng hợp của gia đình bà Lâm cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Bà Nguyễn Thị Lâm, tổ dân phố số 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Nghề gà thì cái diện tích nó hẹp hơn. Đấy, thế và cái chế độ ăn uống nó ít hơn. Ví dụ như là con vịt hôm nay nó đẻ được khoảng 400 quả, nhưng mà ngày mai có thể nó bớt đi hẳn 50 quả, nhưng mà không biết lý do. Thế nhưng mà con gà ấy thì nuôi nó thì nó ăn ít hơn, thế mà nó lại không xê dịch mấy. Hôm nay nó rút đi 5 quả, nhưng ngày mai nó lại rút đi 3 quả. Nên là cái lợi nhuận của gà thì tôi thấy là nó chuẩn hơn. Thế là tôi lại phát triển thêm cái gà.
Còn với gia đình chị Lê Thị Dục ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cũng là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo từ trồng quế. Được sự động viên giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, chị Dục đã mạnh dạn đầu tư thu mua chế biến các sản phẩm từ cây quế. Sau 3 năm, gia đình chị đã trồng được trên 1 hecta quế, tất cả đều sinh trưởng và phát triển tốt. Từ trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, trung bình mỗi năm gia đình chị Dục có nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Chị Lê Thị Dục, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Vào vụ quế thì là có thể là làm mùa quế này, là bào quế này, phơi quế, bắt đầu là hết vụ thì lại quay về chăn nuôi, không là trồng trọt. Nói chung là những công việc gì mình có thể làm được ấy thì là mình làm. Làm quế này này, nếu mà có đồ ra thuận lợi thì mình kiếm được hơn, nếu không thì mình lại kiếm nó cũng không được mấy, nhưng mà cũng cố gắng, nông thôn thì mình cũng cố gắng kiếm chút ít.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, những năm đầu lập nghiệp, cuộc sống gia đình chị Lê Thị Dục rất khó khăn. Trong quá trình đầu tư để phát triển kinh tế, gia đình chị cũng chung tình trạng thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm, thiếu đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Bản thân chị nhiều lúc thấy nản chí, muốn bỏ cuộc. Nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, chị đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Hiện tại, cơ sở sản xuất của chị tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Trần Thu Vịnh, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Giúp đỡ tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ có công việc làm. tạo công việc cho chị em gần xóm và lân cận. Từ người già cho đến người trẻ, thấy là coi như là rất tốt.
Không chỉ học Bác trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị cũng đã trở thành ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ hội viên phụ nữ huyện Văn Yên. Đều đặn mỗi ngày, những hội viên phụ nữ tại tổ dân phố số 5 thị trấn Mộc A lại cùng nhau quét dọn, chăm sóc hoa dọc tuyến đường nơi sinh sống. Với suy nghĩ học Bác từ việc làm nhỏ nhất, việc gì có lợi cho dân thì làm. Cũng chính từ đó mà mô hình tuyến phố văn minh đã được duy trì nhiều năm nay. Bà Hà Thị Liên, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên nói.
Khi trồng thì tôi giao cho luôn các gia đình là trồng hoa thì là xã hội cùng trồng với gia đình. Thế mà chăm sóc thì nhờ gia đình. Các gia đình là tự chăm sóc cây hoa và tưới cây buổi chiều. Thế nên là cây hoa không bao giờ bị chết và hoa ra hoa thường xuyên.
Việc làm của những hội viên phụ nữ tại tổ dân phố số 5 thị trấn Mộc A đã góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống cho cộng đồng dân cư. Những việc làm thiết thực đó đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ hội viên. Và những tuyến đường văn minh, sạch đẹp được tạo dựng nên từ bàn tay công sức của những người phụ nữ đã góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Thuận, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên nói.
Việc làm này là ở chi hội phụ nữ làm rất tốt, đặc biệt là chị chi hội trưởng làm công tác dân vận, để họ thấy được đây nó như là một món ăn tinh thần. Việc làm thường xuyên là nghĩa vụ, là trách nhiệm và là một cái không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày cho chính gia đình họ, bản thân những người tại nơi họ ở và cộng đồng xã hội. Chính vì khi mà nhận thức được điều đó cho nên là cái việc làm này sẽ được thường xuyên hơn và người ta sẽ vào cuộc nhiều hơn.
Thi đua học và làm theo Bác, những năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như xây dựng gia đình 503 sạch, duy trì công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc trồng mới trên 3.200 mét các tuyến đường hoa, xây dựng 4 mô hình tái chế rác thải nhựa tại xã An Bình, Đông Quương, Quang Minh, thị trấn Mộc A, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Học và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng có nhiều đổi mới trong nội dung phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với khả năng của chị em phụ nữ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình, thu hút hội viên, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để có thêm kinh phí xây dựng các mô hình như tiếp bước em đến trường, mẹ đỡ đầu, biến rác thải thành tiền. Hội cũng thành lập và duy trì hiệu quả câu lạc bộ dân vũ ở các thôn. Ngoài ra, cán bộ, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ do địa phương và các cấp phát động như quỹ nhân đạo, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cũng sẽ bám sát vào sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như là nhiệm vụ chính trị của địa phương, sẽ xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể để tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt là chú trọng về xây dựng các mô hình về tổ hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua đó sẽ tạo công ăn việc làm cho đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn của toàn huyện và đồng thời hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo. Vận động các cái hộ phụ nữ nghèo viết đơn thoát nghèo để góp phần hoàn thành cái chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa huyện Văn Yên về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024.
Những việc làm, những mô hình mà phụ nữ huyện Văn Yên thực hiện cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là những việc xa vời mà chính là từ những hoạt động thường ngày vì cuộc sống cộng đồng. Lựa chọn những việc làm cụ thể để học tập và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ mới, gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức phụ nữ với 4 phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.